Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Đầu năm con thấy mọi người đổ xô đi các chùa lễ, làm lễ dâng sao giải hạn. Có nhiều người không chỉ làm một lần mà còn làm nhiều lần để cho chắc chắn. Làm như vậy thì tai ương nạn ách có tiêu trừ được không ạ? Con mong thầy chỉ dạy cho chúng con làm thế nào cho đúng lời Phật dạy để tiêu trừ giải hạn trong năm mới ạ. Con xin tri ân thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên thì thầy phải khẳng định với các Phật tử chúng ta gì? Cái lễ dâng sao giải hạn này không là phải là của Phật giáo của chúng ta. Nó xuất phát từ trong đạo Lão, từ một cái tôn giáo khác, được bắt nguồn từ Trung Quốc, đó là do gì? Lão Tử. Đạo Lão họ chủ trương rằng mình con người ta sinh ra, mỗi người có một gì? Mỗi một năm có một ngôi sao, nó chiếu vào bản mệnh của chúng ta. Ví dụ như là Kế Đô, Vân Hán, La Hầu, Thái Bạch, Thổ Tú, vân vân đó. Năm nào ví dụ như gặp là gì? Gặp Thái Bạch, gặp La Hầu, gặp Thổ Tú thì thường là gì? Là xấu. Gặp La Hầu thì là xấu, vân vân. Còn gặp Kế Đô, Vân Hán, vân vân gì đó thì gì? Là sao tốt thì năm đó là gì? Là sức khỏe tốt, tài lộc tốt, rồi vận hạn ít, phúc lộc nhiều, vân vân. Đại khái là những điều may mắn đến nhiều. Còn những năm mà gì như hạn ách, như là cung Thái Bạch hoặc là La Hầu vân vân, đó là gì? Những cái sao xấu đó là gì? Là không may mắn. Cho nên họ chủ trương là gì? Làm cái lễ gọi là cái lễ dâng sao giải hạn. Thực tế với các quý vị, có giải được hạn hay không thì cũng xuất phát từ cái tâm của người làm lễ, từ cái tâm và cái hành của người chủ lễ. Thế chúng ta nói, chúng ta không thể nói là gì? Là không giải được. Chúng ta căn cứ vào đâu mà bảo không giải được? Căn cứ vào đâu mà bảo không lợi ích? Chúng ta xem phim Bổ Hiêm Tam Quốc Diễn Nghĩa, đúng không? Khổng Minh á, lập đàn cầu gì? Cầu mưa giữa mùa gì? Giữa mùa khô. Mưa còn đến cơ mà. Chúng ta nghe câu chuyện của Ngài Hư Vân, chẳng phải Hư Vân tự truyện của Ngài Hư Vân. Giữa mùa hè bên Trung Quốc cái lúc đấy xảy ra một cái nạn dịch gọi là bạch hầu. Tức là cái nạn dịch gì? Đó, cái dịch đó thì mà phải gì? Phải có tuyết, phải thời tiết lạnh thì cái dịch đó mới hết. Mà đặc biệt là phải có tuyết gì thì dịch đó mới hết. Nhưng mà lại vào gì? Cuối mùa hè, chưa đến mùa đông, tuyết không thể có. Mà cái bệnh đó là gì? Ngày xưa thì nó chưa có thuốc Tây như bây giờ, chưa có vaccine như bây giờ. Cho nên chỉ có duy nhất là gì? Là phải nhờ vào gì? Tuyết trời lạnh, mà đặc biệt là tuyết phải rơi, thì bệnh đấy mới gì? Mới khỏi. Ta biết thế nào? Cái vị quan tri phủ ở cái tỉnh ấy gì? Đến chùa bạch với Ngài, lập cái đàn cầu cho nhân dân, cầu cho đại dịch sớm được tiêu trừ. Ngài cũng nhận lời lập đàn. Nhưng mà Ngài nói là cái bệnh này từ xưa đến nay phải có tuyết rơi thì bệnh kia tự gì? Tự khỏi. Nhưng bây giờ mới là cuối mùa hè vào đầu mùa đông thì làm sao đã có tuyết? Cuối hè đầu đông chưa thể có tuyết được. Giống như mình mới vào tháng 9 đấy mà. Giống như tờ Việt Nam với qua thu, bắt đầu qua thu chuẩn bị tháng đông mới tháng 9. Làm sao mà đá lạnh có gì? Có băng có tuyết được. Làm sao đá lạnh đến gì? 7-8 độ C được. Thế lạnh thì nó phải đến tháng 11, tháng 12. Tháng riêng âm lịch lúc đó nó mới lạnh đến cái mức độ đấy. Thời tiết bốn mùa. Trung Quốc, Việt Nam chúng ta nó có những cái thời tiết giai đoạn như thế. Nhưng mà cụ Hư Vân á, cụ mới lập đàn 21 ngày chuyên hành sám và tụng kinh Phổ Môn, lễ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. 21 ngày. Hết đó, tuần thứ 3. Tự nhiên là trời gì? Đổ lạnh nhá, không khí lạnh nhá, ầm ầm kéo đến và tuyết rơi thì tuyết rơi đúng 3 ngày cuối cùng của pháp hội. Tức là đến ngày thứ 19 thì trời lạnh, ngày 20 và ngày 21, 3 ngày cuối cùng của pháp hội thì trời lạnh và gì? Tuyết rơi. Đại dịch Bạch Hầu năm đó thì tự nhiên hết sạch trong 3 ngày tuyết rơi ấy. Nếu ai nói rằng cầu nguyện không gì, không thể thành tựu được, thì hãy xem cái câu chuyện của Ngài Thư Vân ấy, và xem rất nhiều những câu chuyện ở trong Phật giáo chúng ta. Cho nên xin thưa các quý vị, xuất phát từ gì? Tâm. Tâm thành. Ngày xưa ở bên Tây Tạng có cái câu chuyện là gì? Có một bà cụ già đi đến chùa nghe các thầy giảng pháp, về với nhất tâm niệm cái câu thần chú. Câu thần chú của nó là Án Mani Bát Minh Hồng. Án Mani Bát Minh Hồng, đúng không? Nhưng bà cụ niệm cái câu cuối thì nó sai mất đi. Nhưng bà cụ cứ cho cái bà cụ nghe đi, nghe như thế, cho nên đến nghe pháp. Ngày xưa có băng giảng như lại bây giờ đâu mà về nghe lại. Cho nên bà cụ có đường xa về nghe như thế, cứ thế là niệm đó. Cái câu thần chú nó không phải là Án Mani Bát Minh Hồng, mà là niệm gì? Niệm khác đi. Khác đi một chữ, sai với một chữ. Bà cụ niệm như thế 7 năm trời. Bà cụ niệm, cứ mỗi khi niệm như thế là cái hào quang trong miệng bà cụ gì? Nó phát sáng ra. Từng chuỗi nó phát sáng ra. Ai cũng thấy lạ. Thế một hôm có vị tăng ở trên núi xuống, mới nói là cụ niệm như thế là sai. Cụ niệm như thế là sai mỗi chữ cuối. Mà phải niệm Án Mani Bát Minh Hồng cơ. Đó. Dạy để cho bà cụ niệm thì bà cụ quay lại gì? Niệm đúng câu Án Mani Bát Minh Hồng. Thì chẳng còn một chút hào quang nào phát ra từ miệng bà cụ nữa cả. Sau đó thì một thời gian sau, cái vị sư đó đi gặp bà cụ ấy, thấy bà cụ niệm đúng nhưng mà không còn hào quang nữa. Vì sao? Vì bà cụ lúc đó tâm bà cụ niệm, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ rằng mình niệm sai, bây giờ niệm đúng lại. Thế tâm nó cứ phảng phất giữa cái đúng cái sai ấy. Cho nên nó gọi là sao nhãng đi, nó không nhiếp tâm, không nhất tâm. Vì vậy mà niệm mà đúng thần chú, nhưng mà lại mất đi hào quang. Một thời gian sau vị sư ấy gặp lại, không thấy bà cụ niệm Phật ra hào quang nữa, niệm chú ra hào quang nữa. Hỏi, thế bà cụ nói từ khi thầy dạy con niệm lại đúng Án Mani Bát Minh Hồng, con niệm thì tự nhiên nó mất đi, không thấy đâu. Thế là thầy bảo là bà cụ thôi thì bây giờ cụ cứ niệm lại cho nó đúng như thế nào. Nhưng cụ ngày xưa xem, thế bà cụ niệm lại vài ngày sau thì gì? Hào quang nó gì? Lại phát ra. Đó, cho nên chúng ta phải biết rằng tất cả các pháp ở thế gian nó chỉ là gì? Khi nói ra bằng ngôn ngữ văn tự nó là phương tiện thôi, xuất phát từ cái tâm. Cho nên chúng ta cũng không thể nói cái phương pháp nhương tinh giải hạn, dâng sao giải hạn của gì? Của đạo lão là gì? Là tà đạo, là mê tín dị đoan được. Cũng như cái gì thờ cúng không phải là gì? Tôn giáo của chúng ta không thể quy chụp cho tất cả các tôn giáo khác là tà đạo, là mê tín dị đoan được. Cái gì cũng có chân lý của nó. Có cái gì, cái được, cái mất, cái đúng, cái sai, cái toàn, cái khuyết, cái viên, cái gì, cái đốn hay cái tiệm, cái thiếu, cái đủ của nó, vân vân. Cho nên thôi, ở chùa nào mà làm, các cụ các thầy vẫn làm lễ dâng sao giải hạn thì chúng ta cứ gì hoan hỷ các cụ các thầy làm, không sao cả, làm cho nó yên lòng ấy mà, tâm an ấy mà. Các quý vị, chúng ta học Phật chúng ta không làm thì thôi, nhưng mà con cái chúng ta nó chưa học Phật nó vẫn muốn làm, vì từ xưa đến nay làm nó quen rồi, làm nó thấy yên tâm, cả năm nó thấy yên lòng. Nếu không may trong giữa năm, giữa tháng mà không may mà có gì, có va quệt cái xe máy hay cái ô tô gì xước xác chân cẳng một tí, thì nó bảo là gì, may năm nay đầu năm con đi làm lễ giải hạn rồi, cho nên nó mới gì, mới xước xác cái chân một tí, không có, có khi mình mất mạng. Nếu mà không đi làm á, có khi nó chỉ xước cái xe, xước cái tay cái da một tí thôi. Người khác, bạn bè nói đấy, tại năm nay mày không đi giải hạn đấy, đầu năm thế, Cho nên từ đó cho đến những ngày còn lại nó cứ lo. Thôi, tất cả nó là phương tiện đó mà các vị. Nhưng chúng ta đừng có gì quá chấp vào đó, đừng quá mê muội vào nó mà thành gì? Thành dị đoan, gọi là mê tín dị đoan. Còn đi lễ ở chùa thì cũng mất buổi đi lễ. Mà lễ ở chùa thì chúng ta biết vái ai? Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường, thường trụ tam bảo. Đấy, chúng ta có ra quán để, ra quán để lễ hay là ra nhà thờ để lễ cúng dâng sao không? Có phải không? Có ra không? Không. Chùa mà. Mà trước khi cúng gì? Cúng hoa lễ dâng sao thì thường là cúng gì? Cúng phở. Phở. Ớ phớ. Ta phất nặng. Nặng Phật. Đúng không? Trước khi cúng dâng sao là thường là cúng gì? Cúng Phật. Xong mới gì? Cúng dâng sao. Mấy năm nay á, tôi cũng không hiểu là các cụ, các thầy trong giáo hội chúng ta làm sao mà cũng dị ứng với cái này quá như thế. Xử lý được mà có gì đâu. Tam giáo đồng nguyên. Chủ trương của các cụ chúng ta mấy trăm năm trời, tam giáo đồng nguyên, các tôn giáo Nho, Lão, Phật chung sống với nhau hòa hợp để xây dựng đất nước Việt Nam này ngày càng giàu đẹp, ngày càng tốt lên. Thì cái gì nó tốt thì chúng ta cứ hòa đồng với nhau. Bây giờ chúng ta thì còn đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội cơ mà. Đúng không? Đó, cho nên chúng ta mới, chính vì cái gì? Cái sự đoàn kết hòa hợp dân tộc tôn giáo ấy. À, cho nên bây giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có cái phương châm hoạt động của giáo hội Phật giáo là gì? Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Tại sao chúng ta gì? Hòa hợp được với gì? Với dân tộc. Hòa hợp được với gì? Với chủ nghĩa xã hội, tức là với gì? Với đảng, nhà nước, mà không hòa hợp được với các tôn giáo khác thì trích họ làm gì? Mà nó ăn sâu vào trong lòng dân đó, hàng nghìn năm nay rồi các quý vị. Nay đi chỉ trích là sai, là mê tín dị đoan, cũng không nên. Chúng ta chỉ trích như vậy chứ là chỉ trích lại chính rồi. Chúng ta thoá mạ các bậc gì? Tổ sư, các bậc gì? Tiền bối của đạo Phật Việt Nam chúng ta đấy. Cho nên thôi, nếu mình không làm thì thôi. Mình mà hướng cho các Phật tử của mình, đạo tràng của mình thì chỉ cúng Phật, chỉ tụng kinh được thì mình cứ hướng, có sao đâu. Còn một số các chùa khác, các thầy không giảng pháp, không thiên về giảng pháp, các thầy thì dùng phương tiện để làm lễ cúng cầu an cầu siêu cho dân để hướng dẫn nhân dân đi chùa lễ Phật thì cũng hoan hỷ. Cũng hoan hỷ các quý vị, chẳng sao cả. Thôi, trăm sông đổ về biển. Chúng ta không thể nói chỉ có những con sông ở Việt Nam mới chảy về biển, còn con sông của Lào, Campuchia, Ấn Độ, Trung Quốc là nó đi đâu hết, nó không ra biển. Nói như thế ai nghe được? Không ai nghe được. Cho nên ở đây cái chúng ta cũng không quá nặng nề với cái việc đó. Còn cái cúng dâng sao này thì xin thưa các quý vị, các Phật tử cần thầy cúng để cho an, thầy vẫn cúng mà. Nhưng không phải là cúng vì tiền, mà cúng vì cho các vị gì? An lòng. Các quý vị không phải gọi các thầy cúng đến nhà, các quý vị cũng không phải đến các ông thầy phù thủy, ông thầy tướng số ở ngoài để cúng lễ mất vài triệu, thậm chí là vài chục triệu. Đúng không? Mà được thầy cúng cho, các sư cúng cho thì yên quá còn gì nữa. Hoan hỷ cả năm là gì? Nghĩ là được Phật độ cho, các vị thần tinh tú độ cho, yên tâm mà làm việc thiện. Nhớ nhá, yên tâm mà làm việc thiện chứ không phải yên tâm để làm việc ác nhá. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, hoan hỷ bố thí chỉ dạy cho chúng con cách áp dụng pháp lục hòa theo lời Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày để đạt lợi ích lớn nhất ạ. Con xin tri ân công, xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Ngoan thế. Ba cái ạ ở đây. Vị này nói hỏi là gì? Xin thầy hoan hỷ bố thí chỉ dạy cho chúng con cách áp dụng pháp tu lục hòa. Thì áp dụng pháp tu lục hòa, thế nào là pháp tu lục hòa? Lục hòa ở đây là gì? Tức là có sáu cái hòa. Một là gì? Thân hòa đồng trụ. Tức là thân hòa cùng gì? Cùng ở. Ví dụ như người xuất gia thì thân hòa cùng ở với nhau trong một ngôi một ngôi chùa thì phải biết yêu thương, trân trọng và tôn kính lẫn nhau. Phải biết gì? Phải biết tôn trọng lẫn nhau. Trên dưới phải gì? Có quy củ, phép tắc rõ ràng. Ở với nhau thì phải gì? Có duyên với nhau. Ở với nhau trong một chùa, tu với nhau trong một chùa thì phải phải biết đó, tôn trọng lẫn nhau. Trên kính dưới nhường. Dưới thì phải gì? Kính trọng trên. Trên thì phải gì? Nhường nhịn dưới. Đó gọi là trên kính dưới nhường. Tức là kính bậc trên và nhường người, người dưới vậy. Gọi là trên kính dưới nhường. Ở với nhau được như thế. Sống với nhau trong một ngôi chùa, một hoàn cảnh, môi trường tu tập thì phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Người này ốm thì người kia khỏe thì phải gì? Biết chăm sóc, yêu thương đùm bọc. Người đi trước thì bảo ban dạy dỗ, tiếp rước người đi sau. Ví dụ thầy là thầy, là người đi trước. Đối với các đệ tử, các điều của mình thì coi như là mình là người, ngoài coi là người thầy, nhưng phải coi là một người gì? Người anh, một người chị, một người cha, một người mẹ, để mà gì? Giúp đỡ, bảo ban, dạy dỗ cho các đệ tử, vân vân. Thì như thế mới được. Lúc nào cần cái uy thì đóng cái vai là gì? Là thầy, là cha, là mẹ. Lúc nào cần cái, cần ban cái ân thì gì? Đóng cái vai là gì? Là sư huynh. Tức là anh á, là chị đó, để gần gũi, để dìu dắt đó, bảo ban, dạy dỗ, vân vân. Thì đó gọi là dùng ân, dùng uy để mà cả ân lẫn uy, tùy thời, tùy xứ, tùy căn cơ để mà giá hóa vậy. Cho nên á, ở đây mới nói là gì? Thân hòa đồng trụ. Còn chúng ta ở đây là gì? Phật tử đến đây tu, cùng tu như thế này, mỗi người một nơi, mỗi người một tỉnh, mỗi người một huyện, mỗi người một thôn, một xã, một phường, một khu vực khác nhau. Nghe thầy mở khóa tu, chúng ta cùng nhau đến đây. Người thì Mường, người thì Mán, người thì Giao, người thì Kinh, người thì dân tộc này, dân tộc nọ, dân tộc kia, vân vân. Không quan trọng. Về tới đây đều là con của ai? Con của Phật. Đệ tử của Phật, tức là con của Phật. Mà con của Phật thì có nên có được cái chửi nhau, cãi nhau, đánh nhau, tranh nhau miếng cơm chỗ ngồi không? Cái bà này, tại sao đi ngồi ghế của tôi, mắt mù à, không thấy tôi để cái túi của tôi đây à? Như thế có được không? Có phải là từ bi không? Có phải hỷ xả không? Vì một chỗ ngồi mà chúng ta chửi người ta là gì? Mù à, không thấy cái ghế của tôi để đây rồi à? Thế là có phải là người tu đâu? Không phải. Đấy có phải là thân hòa đồng trụ không? Không. Vì một cái chỗ ngồi mà chúng ta chửi đồng tu của chúng ta là mù à? Thế thì không phải là thân hòa đồng trụ rồi. Hoặc là tối lại ngủ, đặc biệt là từ tối nay. Chăn nó chỉ có hạn. Đúng không? Chăn thì số lượng thì có hạn. Mà một mình là muốn thì rét lắm, mình thôi rét rồi. Khi mọi người còn đang ăn cơm, còn đang tắm, mình đi vào kho mình sơi gì? Một mình ba cái. Vì sao? Vì ngủ dưới đất lạnh lắm, giải cái thảm là chưa đủ, cho nên gì? Lót một cái ở dưới. Lạnh lắm cho nên đắp một cái chữ ấm, cho nên gì? Phải hai cái đắp trên, một cái trải dưới. Trong khi đó người vào sau thì hết chăn rồi, ra bảo cụ ơi, cụ có mấy cái chăn thế thì cho con xin một cái, là cho tôi xin một cái, là cho mình xin một cái, mượn một cái có được không? Mượn là mượn hết nha, ra chợ mà mua, vào kho mà lấy. Dạ cháu vào kho hết rồi cụ ạ. À, thế cụ cho con mượn một cái, là tối nay rét quá, lạnh quá. Mai đi vào sớm mà lấy, ai bảo đi vào muộn rồi, lấy thôi, không có. Đấy có phải là thân hòa đồng trụ không? Chia sẻ cho bạn bè không? Không, đấy gọi là không thân hòa đồng trụ rồi các quý vị. Đó. Đấy, thế nào là thân hòa đồng trụ? Mỗi khách thì cùng ở với nhau, phải biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. À, thì nếu mà biết yêu thương, chia sẻ thì không cần người ta phải hỏi. Thấy người bên cạnh mình không có cái chăn nào để đắp, co ro vì lạnh giá. Này, cụ ơi, cụ không có chăn à? Bảo, không cụ ạ. À, thì đây tôi đi sớm tôi lấy được 3 cái đây thì thôi thì nhường cụ 1 cái. Tí nữa thấy một cháu thanh niên hay là cháu gì trẻ vào nó không có chăn, nó ngủ đêm đấy, nó lăn lộn nó không có thì lại gọi nó, thôi cháu ơi đây để bà có 2 cái thôi thì một cái đắp một cái lót đây thì thôi cho bà cho cháu một cái lót này bà lấy cái đắp thôi. Đấy mới gọi là thân hòa đồng trụ. Thôi mỗi người chịu khó, chịu khổ, chịu rét một chút để ngủ qua đêm. Yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau. Đó gọi là thân hòa đồng trụ đó. Đấy, chúng ta thấy Phật Pháp á, nói thì khi nghe về giáo lý thì gần như là gì? Nó ở tít trên gì? 9 tầng mây. Nhưng đem áp dụng vào đời sống của chúng ta, nó có xa vời không? Không xa vời một chút nào. Cho nên Thầy muốn đem Phật Pháp đến gì? Đến gần sát bên gì? Bên cuộc sống của chúng ta. Đem giáo lý của Đức Phật và cuộc sống của chúng ta này nó hoan hỷ lắm. Nó hạnh phúc lắm. Nó lợi ích lắm, nó thiết thực lắm các quý vị. Cho chúng ta đừng nghĩ giáo pháp của Đức Phật là ở trên gì? 9 tầng mây. Giáo pháp của Đức Phật là ở gì? Ở tận bên Tây Thiên hay là gì? Bên Thiên Trúc hay là ở bên gì? Tây Phương Cực Lạc vân vân đâu. Đó. Đấy là thân hòa đồng trụ. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là gì? Khẩu hòa vô chánh. Khẩu hòa vô chánh tức là gì? Miệng nói ra phải toàn là những lời gì? Những lời yêu thương, từ ái, những lời gì? Đúng sự thật. À, để cho mọi người nghe thấy họ hoan hỷ, họ vui vẻ, họ an lạc. Nói ra là để cho họ gì? Họ phiền não. Nói ra là khiến cho họ đau khổ, họ sợ sệt ấy, thì không được rồi. Ví dụ cũng đến chùa tu như thế này, có một người vào sau hỏi là cụ ơi thầy giảng lâu chưa? Giảng lâu hay hỏi làm cái gì? Dạ cháu mới đến, cháu không biết thầy giảng lâu chưa. Tại sao không đi sớm? À, đấy có gọi là khẩu hòa vô chánh không? Có gọi là hòa không? Không. Thế bảo là cụ ơi nhà cháu hôm nay mắc cái việc cho nên cháu đi bận, hôm nay đường hơi tắc cháu đi tới hơi muộn. Không biết là hôm nay thầy giảng về cái gì, thầy đang giảng về cái gì, cháu mới vào nghe nó chưa rõ. Câu gì? Dùng câu gì? Nên dùng câu gì để trả lời? Bây giờ nếu mà chúng ta khẩu không hòa thì đủ các thứ câu có thể gì phun ra ở trong đó. Đủ các thứ câu. Còn nếu chúng ta hòa mà, khẩu hòa mà thì chúng ta nói gì? À, thì thầy hôm nay thầy giảng về vấn đáp. Thầy cũng vừa giảng được một chút thôi. À, mới trả lời được mấy câu thôi. Thôi thì bà đi muộn hay là cháu đi muộn. Thì, thôi thì về thì hôm nay không nghe được thì về có thể nghe lại vì ban thông tin của chùa đó, sẽ ghi lại hình của thầy, tiếng của thầy giảng cho nên về đăng lại trên bài giảng đấy thì bà nghe lại là cô có thể nghe lại. Còn bây giờ mới đến thì thôi nhất tâm hoan hỷ để nghe thầy giảng, đem áp dụng vào cuộc sống cũng quý lắm, tốt lắm. Đấy gọi là khẩu gì? Khẩu hòa vô chánh. Hoặc là tối nay ngủ với nhau, ngủ cạnh nhau, gọi là ngủ cạnh nhau. Tối nay ngủ cạnh nhau, thiếu chăn hai bà đắp một cái chăn. Đến nửa đêm thế lạnh lạnh, quay lại thấy bà kia gì? Bà quấn sạch. À, bắt đầu là ngồi chửi nhau giữa đêm khuya. Bà thế, bà đi tu mà bà thế à? Bà đi tu mà bà ích kỷ thế à? Bà kia mới bị nốc dậy, mới bị dựng dậy, chả biết cái gì cứ nghe người ta chửi mình làm sao? Hỏi ra tại sao bà lại chửi tôi thế? Bà đi tu mà bà thế, bà ích kỷ thế à? Có một cái chân bà gì? Bà đắp sai chế tôi còn làm sao mà tôi... Nếu mà như thế thì tôi thì không may tôi phải cảm nó, tôi chết ở đây thì bà có chịu trách nhiệm không? Vân 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 vân. Là một thôi một hồi. Bà kia ức quá, mình có tranh chăn bà ấy đâu. Mình ngủ mình có biết cái gì đâu. Cho nên là gì? Lại quay lại là gì? Chửi nhau ở giữa đêm nữa. Đó gọi là hòa không? Cầu hòa không? Không. Nếu mà không may mình ngủ mình, lúc ngủ rồi thì như chết đấy mà các quý vị. Nó gần giống như chết đấy mà. Xin thưa các quý vị, lúc chúng ta ngủ, ngủ say rồi có khác gì người chết đâu. Mỗi là cái tim còn đập hơi còn thở thôi. Còn chúng ta có biết cái gì nữa đâu. Đúng không? Người ta vào người ta bê mình đi mình chả biết. Đó. Thì ngủ nó cựa, quay đi không may nó cựa, lắp cái chăn vào chúng ta cựa lăn một cái thì bên kia là gì? Tóc cái chăn có gì đâu. Nếu bên kia thì họ mất chăn, họ ức qua chửi chúng ta là gì? Ồ thì tôi xin lỗi cụ, tôi ngủ say quá tôi không biết. Tôi xin lỗi cụ đây ạ, đây cụ chăn đây. Đưa lại thì cùng đắp với nhau. À bên kia thì gì? Bên kia thì bảo, ồ thế tôi tưởng là bà gì? Bà ghét tôi nên bà kéo chăn của tôi, thế bà... nói là bà ngủ say bà không biết bà lăn thế thì thôi thì hoan hỉ, thôi có gì thì tôi nặng lời với bà để tôi xin lỗi. À không thì không có gì đâu, thôi hai cụ ạ cùng ngủ nhé, thì ôm nhau về ngủ cho nó ấm nhé. Đấy, thế là gọi là gì? Khẩu hòa vô vô tránh hay là vô gì? Vô tranh đấy các quý vị. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt. Tức là cái gì chúng ta gì hiểu biết được thì đem gì chia sẻ cho nhau. Bài pháp này thầy giảng thì phải hiểu như thế mới đúng, làm gì sẽ được lợi ích, đem gì chia sẻ với nhau, cùng chia sẻ những cái gì chúng ta hiểu biết được, cái gì chúng ta học được tu được, chia sẻ cho bạn bè gì cùng hoan hỉ, cùng học cùng tu cùng hành để cho được lợi ích tốt hơn. Đó gọi là ý hòa đồng duyệt. Thứ ba, thứ tư là gì? Kiến hòa đồng giải. Kiến là gì? Tức là cái thấy, cái hay, cái biết của chúng ta. Chúng ta biết được kinh này Phật dạy như thế, thầy dạy như thế, mấy người chưa biết thì chúng ta gì? Ôn tồn, nhẹ nhàng, hoan hỷ để nói lại cho người khác được nghe, được biết, được hiểu để hành theo chính pháp của Đức Phật. Đó gọi là kiến hòa đồng giải. Đó, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, bốn rồi, lợi hòa đồng quân, rồi còn cái gì nữa, lợi hòa đồng quân cái gì, có lợi thì cùng gì, cùng chia nhau. Nếu mà ăn cơm buffet, món gì ngon ngon, ta gì? Ta gắp nhót hết vào bát của mình. Món gì mình thích ăn, bát của mình thì đầy. Mà đúng ra thì nhà bếp họ làm họ tính. Mỗi người ngon cũng chỉ 2 đến gì 3 miếng thôi thì đủ. Nhưng mình xơi đến gì đến 20 miếng. Có được không? Không. Đấy gọi là lợi hòa đồng quân. Thì ngon, đã là cái ngon thì chúng ta phải nghĩ là gì? Thôi, đáng lẽ mình ăn 3 miếng nhưng mình chỉ ăn 2 miếng thôi, hoặc ăn gì 1 miếng thôi, còn dành cho người, người lấy sau. Không có gì, người lấy sau không có mà ăn. Cho nên á, các cụ nói gì, miếng ăn nó là cái xấu, là miếng xấu là như thế. Nhưng mà để ý, có lợi thì gì sẽ có loạn. Người tu chúng ta thì phải biết hoan hỷ, phải biết chia sẻ cái lợi cho gì, nó đều nhau thì nó sẽ không loạn thôi. Đấy, thì nói nôm na ngay như trong bữa cơm của chúng ta, ví dụ ăn buffet thì chúng ta thì cái ngon chúng ta chỉ ăn gì ít thôi, còn dành cho người sau. Nhớ nha, không chỉ lên khóa tu mà kể cả nhà hay là hôm nào đi ăn bút chay phê, đi ăn bút chay bất cứ đâu nhá, cái gì ngon thì gắp, đáng nhẽ chúng ta gắp gì đầy bát, nhưng chỉ gắp 1-2 miếng thôi. Ngon ăn ít nó mới ngon các quý vị ạ. Ngon mà ăn cho đến gì? Đến chán rồi lần sau thì không phải là ngon nữa. Hay là ngay cái ngày hôm đó, ngay cái bữa ăn đó nó cũng không phải là ngon nữa. Cái gì nó phải gì? Thầm thèm nó mới là ngon. Nếu ngon thì chơi sạch thế thì... Đấy, Lợi Hòa Đồng Quân. Trong sáu cái hòa thì chúng ta gì phải đem áp dụng làm sao đó cho nó đưa vào thực tiễn cuộc sống. Còn đọc thuộc lòng thì nó chỉ là gì? Giống như là cái đĩa CD hoặc cassette chúng ta ghi âm vào đó thôi. Tất nhiên thuộc được rồi cũng là tốt, cũng nên học thuộc. Học thuộc rồi mới đem gì? Đem áp dụng. Tốt vậy. Đó. Đấy là gì? Đấy là cách gì? Đem pháp lục hòa để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta.